Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 202. Dụ ngôn vị thẩm phán bất công. Giê-xu lại ở Jerusalem, một Jerusalem mùa đông, có gió với bầu trời xám. Ma-di-em vẫn còn ở với Giê-xu, cả Isaac nữa. Họ đi lên đền thờ, vừa đi, vừa nói chuyện. Có Giu-se và Nicodemo ở với nhóm 12. Hai ông nói với Giê-lốt và Tô-ma nhiều hơn là những người khác. Nhưng rồi họ tách ra, đi lên phía trước để chào Giê-xu, nhưng không dừng lại.
Họ không muốn cho người ta thấy tình bạn của họ đối với thầy. Điều đó nguy hiểm.
Iscariot thổi vào lỗ tai Andre.
Tôi tin họ làm vậy vì một sự phê phán chính đáng, chứ không phải vì hèn.
Andre nói để bảo vệ họ.
Ngoài ra, họ đâu phải là môn đệ nên họ có thể làm vậy. Họ chưa bao giờ làm môn đệ.
Zelot nói.
Không à. Tôi thấy như...
Lazaro cũng không phải là môn đệ, cũng không...
Nhưng nếu anh loại trừ và loại trừ thì còn lại ai?
Ai? Những người có sứ mệnh của môn đệ.
Vậy họ... họ là ai?
Các bạn, không hơn gì các người bạn. Họ có bỏ nhà cửa, công việc của họ để theo Giê-xu không?
Không, nhưng họ sung sướng khi nghe người. Và họ giúp người và...
Nếu như vậy, thì các dân ngoại cũng làm. Anh thấy tại nhà Nick, chúng ta đã gặp những người nghĩ đến thầy. Và chắc chắn các phụ nữ này không phải là môn đệ.
Anh đừng nóng. Tôi nói vậy, chỉ là để có cái mà nói thôi. Anh bám quá chặt vào sự kiện là các bạn anh không phải là môn đệ. Tôi nghĩ đáng lẽ anh phải muốn điều ngược lại...
Tôi không nóng, và tôi không muốn cái gì cả, kể cả anh làm khổ cho họ khi nói họ là môn đệ của người.
Nhưng anh nghĩ tôi nói điều đó với ai? Tôi luôn luôn ở với các anh.
Simon Zelot nhìn ông cách nghiêm khắc, tới nỗi nụ cười cứng ra trên môi Judah, và có lẽ ông thấy có hợp lý để thay chủ đề đàm thoại. Ông hỏi,
bữa nay hai ông muốn gì? Họ nói gì với các anh như vậy?
Họ đã tìm được một căn nhà cho Nick ở bên cạnh các khu vườn gần cổng. Giuse biết người chủ và biết chủ muốn bán với giá rẻ. Chúng ta sẽ cho Nick biết tin.
Cái ước à muốn vứt bỏ tiền.
Tiền của bà muốn làm gì tùy ý bà. Bà muốn ở gần thầy. Bà làm điều đó để vâng lời ý chồng bà và con tim của bà.
Chỉ có má tôi là ở xa.
Jacobe Anse Sitsua.
Và má tôi.
Ông Jacobe kia nói.
Nhưng chỉ ít lâu thôi. Anh có nghe Giê-xu nói với Isaac, Gioan và Matthia không? Khi các con trở lại vào tuần trăng mới của tháng Sê-bát, các con hãy đi cùng với các nữ môn đệ và với cả mẹ thầy.
Tôi không biết tại sao người không muốn Gia-mi-an trở lại với các bà. Người bảo nó, con sẽ tới khi thầy gọi con.
Có lẽ để cho Phô-phi-đê không bị thiếu người giúp. Ở ngoài đó, nếu nhà không có ai đi chài thì người ta khỏi ăn. Nếu không có ai đi thì Ma-di-am phải đi. Chắc chắn là mấy cây sung, mấy tổ ong, vài cây ô liu. Và hai con cừu không đủ để cấp dưỡng cho một người đàn bà. Cho bà mặc và nuôi bà.
Andre nhận xét. Giê-xu dừng lại trước bức tường trong nội khu đền thờ, nhìn họ tới. Ở bên người là Phê-rô, Ma-di-em và Giu-đa En-phê. Các người nghèo đứng dậy từ các ghế đá đặt trên đường dẫn vào đền thờ. Con đường dẫn từ núi Sion tới núi Moriat chứ không phải con đường từ Ope tới đền thờ. Và họ đến với Giê-xu, than van để xin người của bố thí. Không ai xin chữa bệnh cả. Giê-xu ra lệnh cho Giu-đa phát tiền cho họ, rồi người vào đền thờ. Không có đám đông, sau những tấp nập của những ngày lễ, không có người hành hương nữa, chỉ có những người vì những việc quan trọng bó buộc họ phải tới Jerusalem, hoặc các người dân sống ngay tại thành phố là lên đền thờ, các sân và các hành lang không hoàn toàn vắng vẻ, nhưng rất ít người qua lại, và hình như có vẻ mênh mông hơn, thánh thiện hơn, vì ít ồn ào hơn. Cũng vậy, số người đổi tiền, bán bồ câu và các con vật khác cũng ít hơn. Họ quay lưng về phía các bức tường ở phía mặt trời. Một mặt trời lợt lạc đang cố rẽ ra một con đường băng qua các tầng mây xám. Sau khi đã cầu nguyện tại sân Israel, Giê-xu đi trở lại. Người tựa lưng vào một cái cột để quan sát. Chính người cũng bị quan sát. Người thấy đi tới, chắc là từ sân Hy Bá, một người đàn ông và một người đàn bà. Họ không khóc tỏ tường, nhưng biểu lộ khuôn mặt đau đớn hơn là nước mắt. Người đàn ông cố gắng an ủi người đàn bà, nhưng người ta thấy rằng ông ta cũng rất sầu não. Giê-xu rời chiếc cột và tới gặp họ.
Ông bà khổ vì điều gì?
Người hỏi với đầy tình thương. Người đàn ông nhìn người, ngạc nhiên vì sự lưu tâm này mà có lẽ ông cho là thiếu tế nhị. Nhưng con mắt Giê-xu quá êm đềm làm ông an lòng. Tuy nhiên trước khi nói về nỗi khổ của ông hỏi:
làm sao một vị Rabbi lại lưu tâm đến sự đau khổ của một tín hữu thường?
Ôi ông ơi, là vì vị Rabbi là anh em của ông, anh em trong Chúa, và người yêu ông như giới răn đã nói.
Anh em, tôi là một nông dân nghèo tại đồng bằng Sê-rôn, về phía Đô-ra. Ông là một Rabbi.
Sự đau khổ thì với các Rabbi cũng như với mọi người. Tôi biết thế nào là đau khổ và tôi muốn an ủi ông.
Người đàn bà vén khăn voan của bà ra một lúc để nhìn Giê-xu, và bà thì thầm với chồng bà:
hãy nói với người đi, có lẽ người có thể giúp chúng ta.
Thưa Rabbi, chúng tôi có một đứa con gái, chúng tôi còn có nó, lúc này thì chúng tôi còn có nó. Chúng tôi đã gả nó một cách danh dự cho một người đàn ông trẻ mà một người bạn chung đã bảo đảm với chúng tôi là người chồng tốt. Chúng lấy nhau được 6 năm rồi và chúng có 2 đứa con. Hai đứa vì sau đó tình yêu tan vỡ, tới nỗi bây giờ người chồng muốn ly dị. Con gái của chúng tôi khóc và kiệt quệ. Bởi vậy, chúng tôi đã nói với ngài là chúng tôi còn có nó, vì chỉ ít lâu nữa nó sẽ chết vì buồn. Chúng tôi đã cố gắng hết cách để thuyết phục người đàn ông, và chúng tôi đã cầu xin đấng tối cao biết bao. Nhưng hai chúng nó không ai nghe chúng tôi cả. Chúng tôi hành hương tới đây cũng vì vậy. Và chúng tôi sẽ ở lại suốt một tuần trăng, hết mọi ngày ở đền thờ. Tôi ở chỗ tôi, bà ở chỗ bà. Sáng nay, đứa đệ tớ của con gái tôi đem cho tôi cái tin rằng người chồng đã đi Caesarea. Rồi từ đó, ông sẽ gửi cho nó tờ ly dị. Đó là câu trả lời mà các lời cầu nguyện của chúng tôi có được.
Jacobe, đừng nói vậy.
Người đàn bà năn nỉ nhỏ tiếng, và bà nói để kết thúc:
vị Rabbi sẽ nguyền rủa chúng ta như những kẻ phạm thượng, và Thiên Chúa sẽ phạt chúng ta. Đó là sự đau khổ của chúng ta. nó đến từ Thiên Chúa. Và nếu người đánh chúng ta, thì đó là dấu chúng ta đáng bị.
Và bà kết thúc bằng tiếng nấc.
Không bà ơi, tôi không nguyền rủa bà đâu, và Thiên Chúa sẽ không phạt ông bà. Tôi nói với ông bà, không phải Thiên Chúa làm cho ông bà cái khổ này, mà là loài người. Thiên Chúa cho phép nó để thử thách ông bà và thử thách người chồng của con gái ông bà. Đừng mất lòng tin và Thiên Chúa sẽ nhận lời ông bà.
Quá trễ rồi. Từ giờ con gái chúng tôi bị rẫy, bị nhục và nó sắp chết.
Người đàn ông nói,
không bao giờ quá trễ đối với đấng tối cao. Vì sự kiên trì của lời cầu nguyện, người ta có thể chỉ trong chốc lát thay đổi cả loạt tất cả các biến cố. Từ lúc để cái chén vào môi vẫn còn thời giờ trước khi sự chết nhấn lưỡi dao của nó, để ngăn cản kẻ đã kề chén vào môi để uống. Đó là sự can thiệp của Thiên Chúa. Tôi bảo ông bà hãy trở về chỗ ông bà cầu nguyện và kiên trì bữa nay, bữa mai và bữa mốt nữa. Nếu ông bà có đức tin, ông bà sẽ thấy phép lạ.
Thưa Rabbi, Ngài muốn an ủi chúng tôi, nhưng vào lúc này không thể được nữa. Ngài biết hủy bỏ chứng từ một khi nó đã được đặt vào tay người đàn bà bị rẫy.
Người đàn ông nhấn mạnh,
hãy có đức tin, tôi đã nói. Thực sự người ta không thể hủy bỏ nó, nhưng ông biết con gái ông đã nhận được chưa?
Từ Dora tới Cesare, con đường đâu có xa. Trong khi đứa đệ tớ tới đây, thì chắc chắn Jacob đã về nhà và đuổi Maria ra.
Con đường không dài, nhưng ông có chắc là anh ta đã hoàn thành việc đó rồi không? Một ý muốn ở bên trên ý muốn loài người lại chẳng có thể dừng một người lại, trong khi Josué với sự giúp đỡ của Thiên Chúa đã làm mặt trời dừng lại sao? Lời cầu nguyện kiên trì và tin tưởng của ông bà được làm với ý hướng tốt đã chẳng là ý muốn thánh đối nghịch với ý muốn xấu của anh ta sao? Và Thiên Chúa, vì ông bà xin người một điều tốt, thì người là cha của ông bà lại không giúp ông bà để cản bước của một kẻ điên sao? Người đã chẳng từng giúp ông bà sao? Cho dù anh ta còn ngoan cố để làm việc đó, anh ta có thể không? Nếu ông bà khăng khăng xin cha một điều chính đáng, tôi bảo ông bà hãy đi cầu nguyện hôm nay, ngày mai, ngày mốt nữa, rồi ông bà sẽ thấy phép lạ.
Ôi đi Jacobe, vị Rabbi biết, nếu ngài đã bảo cầu nguyện, thì đó là dấu chỉ ngài biết việc đó chính đáng. Hãy tin ông ơi, tôi cảm thấy một bình an lớn lao, một hy vọng mãnh liệt trỗi dậy tại chỗ mà tôi đã có biết bao đau đớn. Nguyện Thiên Chúa trả công cho ngài. Ôi Rabbi, ngài tốt, và Chúa nghe ngài, xin ngài cũng cầu nguyện cho chúng tôi. Đi, Jacobe, đi.
Và bà thành công thuyết phục chồng bà đi theo bà, sau khi đã chào Giê-xu bằng lời quen thuộc của dân Hy Bá.
Bình an ở với ngài.
Mà Giê-xu trả lời bằng cùng một kiểu.
Tại sao thầy không nói với ông ta thầy là ai? Họ sẽ cầu nguyện bình an hơn.
Các tông đồ hỏi, và Philip thêm.
Con đi nói với ông ta.
Nhưng Giê-xu giữ ông lại khi nói.
Thầy không muốn, quả ông ta sẽ cầu nguyện bình an hơn, nhưng ít giá trị hơn, ít công nghiệp hơn. Như vậy thì đức tin của họ sẽ hoàn toàn và sẽ được thưởng.
Thật sự sao?
Vậy các con nghĩ là thầy nói dối để đánh lừa hai kẻ tội nghiệp này sao?
Người nhìn những kẻ đã tụ tập lại, cỡ 100 người, và người nói.
Hãy nghe dụ ngôn này, nó sẽ nói cho các con giá trị của lời cầu nguyện kiên trì. Các con biết điều sách đệ nhị luật nói về các vị thẩm phán và các quan chức. Họ phải công bằng và thương xót để nghe cách điềm đạm những người chạy đến với họ, bằng cách luôn luôn nghĩ tới xét xử tựa như trường hợp họ phải xét xử, là trường hợp của cá nhân họ, không màng tới các tặng phẩm hay các lời đe dọa, không thiên vị cho bạn bè có tội, không khắt khe với những kẻ không thuận thảo với bạn bè của mình. Nhưng nếu các lời của lề luật là chính đáng, thì con người lại không thế, và họ không biết vâng lời lề luật. Do đó ta thấy rằng công lý loài người thường bất toàn, vì rất hiếm có vị thẩm phán biết giữ mình trong sạch đối với việc hối lộ. Có tình thương và kiên nhẫn với người nghèo cũng như người giàu, đối với các quá phụ và kẻ mồ côi cũng như với các kẻ khác. Vậy trong thành phố kia có một ông thẩm phán rất bất xứng đối với chức vụ mà ông đã có được nhờ một bà con mạnh thế. Ông ta bất công quá đáng trong sự xét xử của ông, vì ông luôn luôn dành lẽ phải cho những người giàu và mạnh thế, hoặc những kẻ được các người giàu hay mạnh thế bảo lãnh, hoặc những kẻ mua chuộc ông bằng những quà tặng lớn. Ông không kính sợ Thiên Chúa, ông cười trước những than van của người nghèo và những kẻ yếu thế vì họ cô đơn, không có người quyền thế bảo vệ. Khi ông không muốn nghe một kẻ có lý tỏ tường trước một người giàu mà ông không muốn xử là họ sai theo bất cứ cách nào, ông cho đuổi họ ra khỏi mặt ông và dọa bỏ tù họ. Phần đông đều đành chịu sự hung bạo của ông, đành chịu thua để ra đi, chịu đựng sự thất bại trước khi vụ án được xét xử. Nhưng trong thành phố này có một bà quá đông con. Bà phải được một số tiền lớn từ một người giàu mạnh thế vì những công việc mà người chồng quá cố của bà đã làm cho người giàu này. Bà bị thúc đẩy bởi nhu cầu và tình mẫu tử, đã cố gắng xin người giàu trả món tiền để bà có thể cho các con bà ăn và mặc trong mùa đông sắp tới. Nhưng sau khi đã thấy rằng mọi áp lực và năn nỉ đối với người giàu đều vô ích, bà liền chạy đến với vị thẩm phán. Vị thẩm phán là bạn của người giàu, và người giàu đã nói với ông, nếu anh xử cho tôi thắng, thì tôi cho anh 1/3 số tiền đó. Do vậy, ông ta như điếc trước những lời của bà quá van này, hãy xử cho tôi thắng đối phương của tôi. Ông thấy rằng tôi cần. Mọi người đều có thể nói rằng tôi có quyền được món tiền này. Ông thẩm phán làm như điếc, và cho các kẻ thụ ủy đuổi bà ra. Nhưng người đàn bà trở lại 1, 2, 10 lần, buổi sáng, lúc giờ ngọ, lúc 3 giờ chiều, buổi tối, không biết mệt, kể cả bà theo ông ta trên đường và kêu, xin xử cho tôi, các con tôi đói và rét, tôi không có tiền mua bột và quần áo. Bà đứng trước nhà ông thẩm phán khi ông này về nhà và ngồi vào bàn với các con ông, và lời kêu gào của bà quá, xin xử cho tôi chống lại đối phương của tôi, vì các con tôi và tôi chúng tôi đói và rét, vọng vào trong nhà, vào phòng ăn, vào phòng ngủ lúc ban đêm, vật nài như tiếng kêu của con chim chào mào. Hãy xử cho tôi, nếu ông không muốn Thiên Chúa phạt ông, hãy xử cho tôi, ông hãy nhớ rằng các bà quá và các trẻ mồ côi là thánh đối với Thiên Chúa, và khốn cho kẻ nào chà đạp họ. Hãy xử cho tôi nếu ông không muốn một ngày kia phải chịu như chúng tôi đang chịu. Cái đói của chúng tôi, cái lạnh của chúng tôi, ông sẽ thấy chúng ở đời sống bên kia. Nếu ông không xử công minh cho tôi, ông sẽ khổ sở. Ông thẩm phán không sợ Thiên Chúa, cũng không sợ tha nhân. Nhưng với sức bị quấy rầy, bị trở nên trò cười cho tất cả thành phố vì những cuộc theo đuổi của bà quá, và cũng trở nên đối tượng của khiển trách, ông mệt vì những chuyện đó. Vậy một ngày kia ông tự nhủ, mặc dầu ta không sợ Thiên Chúa, cũng không sợ những dọa nạt của bà này, cũng như những điều dân chúng nghĩ, nhưng để chấm dứt bấy nhiêu phiền phức, ta sẽ mở phiên tòa cho bà quá và xử cho bà bằng cách bó buộc người giàu phải trả. Chỉ cần là bà ta đừng theo đuổi ta nữa và đừng luẩn quẩn ở chung quanh ta. Ông gọi người giàu đến và nói, bạn ơi, tôi không thể nào làm vui lòng bạn nữa. Hãy làm nhiệm vụ của bạn và hãy trả, vì tôi không thể vì anh mà bị quấy rầy thêm nữa. Tôi đã nói rồi đó. Và người giàu đành xuất kho số tiền phù hợp với công lý. Đó là dụ ngôn. Bây giờ các con hãy áp dụng nó. Các con đã nghe lời của một người bất công. Để chấm dứt bấy nhiêu phiền phức, ta sẽ mở phiên tòa cho người đàn bà này. Và đó là một người bất công. Nhưng Thiên Chúa là cha rất nhân từ. Có lẽ nào người lại ở bên dưới một vị thẩm phán xấu sao? Có lẽ nào người không xử cho các con cái biết kêu cầu người ngày đêm sao? Và lẽ nào người bắt họ chờ các ơn phúc quá lâu, tới nỗi tâm hồn bị đè nặng đến ngừng cầu xin? Thầy bảo các con, người sẽ mau lẹ xử, để tâm hồn họ không mất đức tin, nhưng cũng phải biết cầu nguyện không mệt mỏi sau những lần đầu, và phải biết xin những điều tốt, rồi cũng phải tin cẩn vào Thiên Chúa để nói, nhưng nguyện sự khôn ngoan của Chúa, làm những gì hữu ích nhất cho chúng con. Hãy tin! hãy biết cầu nguyện với đức tin trong lời cầu nguyện. Và trong Thiên Chúa là cha các con, và người sẽ xử cho các con chống lại các kẻ áp bức các con, dù là loài người hay ma quỷ, bệnh hoạn hay các khốn khó khác. Lời cầu nguyện kiên trì mở trời ra, và đức tin cứu vớt linh hồn, cho dù lời cầu nguyện được nghe và được nhận theo bất cứ cách nào. Thôi chúng ta đi.
Người đi hướng về lối ra, khi đã sắp ra bên ngoài nội khu, người ngẩng đầu lên quan sát một số ít kẻ theo người, và một số đông dửng dưng hay hận thù đứng xa để nhìn người. Người thốt lên cách buồn rầu.
Nhưng khi con người trở lại, người còn tìm thấy lòng tin ở trên trái đất không?
Người thở dài, cuốn chặt áo khoác hơn và bước dài về phía khu Ophen.
Người thầm phán ấy không biết kính thờ Chúa Trời. Người thầm phán ấy không hề e ngày một ai. Vì bà hoa đó ngày đêm cứ theo hàng người. Muốn tranh phiền hà đành minh oan giúp cho bà.
Vì ngày luôn nhớ nhung cho những
Ngài luôn nhớ nâng cho những phận người hèn yếu. Hãy tin sáng dậy trong nơi tình yêu Chúa con cùng. Ngài sẽ ban phúc ân cho ai đến cho đến cùng.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.